Thứ sáu tuần thứ hai mùa chay. Chủ đề: Sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 tại Việt Nam được nhiều người gọi là ngày quốc hận, nhưng cũng là cơ may cho biết bao gia đình Việt Nam gửi các du xe ra các nước ngoài. Các du xe này sau một thời gian lập nghiệp nơi xứ người đã đưa cả gia đình còn kẹt ở Việt Nam sang đoàn tụ, hay ít nhất cũng gửi bao nhiêu của cải về Việt Nam để cứu cả nước khỏi đói khát. Nhìn lại biến cố 30 tháng 4, nhiều người Việt Nam nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài thực hiện nhiều điều tốt lành từ biến cố tang thương này. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta nhìn thấy sự quan phòng của Thiên Chúa. Nhiều sự tốt lành được thực hiện ngay cả từ những ghen tương giận ghét của con người. Trong bài đọc 1, ông Giuse đầu tiên bị các anh bán sang Ai Cập với giá 20 đồng bạc vì ghen tị em mình được cha thương hơn tất cả mọi anh em. Nhưng trong sự quan phòng của Thiên Chúa, ông đã trở thành tể tướng của Ai Cập để chuẩn bị cứu đói và đưa cả gia đình, cha và các anh em qua đoàn tụ. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu đưa ra câu chuyện vườn nho của Thiên Chúa để ám chỉ sự bạc bẽo của dân và cái chết tương lai của Ngài. Nhưng trong sự quan phòng của Thiên Chúa, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình kỳ diệu của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Ngài chính là tảng đá đem lại ơn cứu độ, không những cho dân tộc Do Thái, mà còn cho tất cả mọi dân tộc. Bài đọc 1, ông Giuse bị các anh bán sang Ai Cập. Thứ nhất, sự ghen tị và ác độc của các anh. Ông Israel có lý do để yêu Giuse hơn tất cả các con, vì ông đã già mới sinh được cậu. Nhưng khi các anh thấy cha yêu cậu hơn tất cả các anh, thì sinh lòng ghét cậu và không thể nói năng tử tế với cậu. Cơ hội báo thù đến khi cha gửi cậu mang cơm nước cho các anh đang chăn chiên ngoài đồng, và cậu gặp các anh ở Đô Thần. Khi họ thấy cậu từ xa và trước khi cậu tới gần họ, thì họ lập mưu giết chết cậu. Họ bảo nhau, thằng tướng chiêm bao đang đến kia, bây giờ nào ta giết và ném nó xuống một cái giếng, ta sẽ nói là một thú dữ đã ăn thịt nó, rồi ta sẽ thấy các điểm chiêm bao của nó đi tới đâu. Giuse có biệt tài về việc giải thích các điểm chiêm bao. Cậu đã từng chiêm bao và giải thích nó cho cha và các anh, vì cậu nói cha và các anh đều quỳ xuống lạy cậu. Chính điều này làm cho các anh càng ghét và gọi cậu là thằng tướng chiêm bao. Khi qua Ai Cập, nhờ giải thích các điểm chiêm bao cho hai ông quan mà cậu được ra khỏi tù, và cho vua Pharaoh mà cậu được thăng chức tể tướng. Trong Cựu Ước, chiêm bao là cách con người hiểu biết các kế hoạch kỳ diệu, những ẩn dấu mà Thiên Chúa sắp làm trên con người. Qua những điểm chiêm bao này, Giuse thấu hiểu tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa đã hướng dẫn ông, gia đình và nhân loại. Thứ hai, kế hoạch của con người và sự quan phòng của Thiên Chúa. Các anh muốn giết cậu để thủ tiêu ngay từ đầu, nhưng một người anh là Reuben đã tìm cách cứu em khỏi tay họ bằng cách đề nghị ném cậu xuống giếng, và họ đã ném cậu xuống một cái giếng cạn không có nước. Sau đó khi họ đang ngồi ăn, một người anh khác là Judah đề nghị với các anh em, ta giết em và phủ lấp máu nó, nào có ích lợi gì. Thôi ta hãy bán nó cho người Ismael, nhưng đừng động tay tới nó, vì nó là em ta, là ruột thịt. thịt của ta. Các anh em nghe cậu, khi thấy những lái buôn người Madian đi qua đó, họ kéo Giuse lên khỏi giếng, rồi bán cậu cho người Ismael 20 đồng bạc. Những người này đưa Giuse sang Ai Cập. Anh Giuda là hình ảnh của tông đồ Giuda sẽ bán Chúa Giêsu 30 đồng bạc. Qua biến cố này, chúng ta nhận ra Thiên Chúa dùng cả tình thương của anh Rơ-ban và lòng tham tiền của anh Giuda để cứu Giuse khỏi chết. Phúc âm: tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Thứ nhất, câu chuyện vườn nho của Tân Ước. Sở dĩ chúng ta gọi như vậy là để phân biệt với câu chuyện vườn nho của Cựu Ước mà tiên tri Isaiah tường thuật. Xin coi Isaiah chương 5 câu 1 đến câu 7. Chúa Giêsu dùng thể văn loại suy mà người nghe hiểu ngay Ngài đang muốn ám chỉ ai và về điều gì. Vườn nho là nhà Israel và gia chủ của vườn nho chính là Thiên Chúa. Các tá điền là những người lãnh đạo trong Israel, tư tế, kinh sư và biệt phái. Đầy tớ của chủ là các tiên tri qua các thời đại. Điểm khác biệt giữa hai câu chuyện vườn nho là sự sai đi của người con. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: đây, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Chúa Giêsu muốn đối thoại với khán giả để chính họ ra bản án cho các tá điền. Ngài hỏi: khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: ác giả, ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Sự quan phòng của Thiên Chúa. Đức Giêsu bảo họ: các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Câu Kinh Thánh Chúa Giêsu trích dẫn ở đây là Thánh Vịnh 118 câu 22 đến câu 23. Chúa Giêsu muốn cắt nghĩa cho họ biết kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đang được thực hiện ngay trong sự ghen ghét và ác độc của các tá điền. Ngài chính là tảng đá mà các nhà lãnh đạo Do Thái sắp giết chết. Nhưng chính cái chết của Ngài sẽ đem lại lợi ích cho mọi người, Do Thái cũng như dân ngoại. Từ nay, nước Thiên Chúa không chỉ giới hạn trong dân tộc Do Thái nữa, mà nó sẽ mở rộng đến mọi dân tộc. Sẽ có những dân tộc biết sinh hoa lợi cho Thiên Chúa nhiều hơn dân tộc Do Thái. Các thượng tế và biệt phái hiểu ngay là người đang nói về họ qua dụ ngôn người kể. Như là một sự sắp đặt, họ tìm cách bắt người nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Họ chưa thi hành kế hoạch được vì giờ của Ngài chưa đến. Khi giờ đến, họ sẽ làm theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đã vạch sẵn. Áp dụng trong cuộc sống. Thiên Chúa đang điều khiển và quan phòng mọi sự xảy ra trong thế giới này. Con người có thể nghĩ họ là người điều khiển, nhưng thực ra họ đang làm những gì đã được xếp đặt trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, con người vẫn có tự do để cộng tác hay làm nghịch lại ý của Thiên Chúa, nhưng họ không thể làm cho những gì Thiên Chúa hoạch định đừng xảy ra. Ngài có thể dùng tất cả những cái tốt cũng như cái xấu của con người để đạt những gì Ngài hoạch định. Sự quan phòng của Thiên Chúa nhiều khi không dễ hiểu, nhưng chúng ta phải tin. Vì nếu chúng ta hiểu được mọi sự quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta là Chúa, và không còn là người nữa. Amen.